Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại daisaigon.com. Quý vị có thể download qua app để nghe dễ dàng hoặc nghe qua điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong một buổi trưa thứ tư giữa tuần hôm nay. Houston trời nhiều mây thấp và vẫn có nắng. Bây giờ là 91 độ, thưa quý vị. Hôm nay sẽ tiên đoán là 20% có thể mưa, tức là mong manh, và cao vào khoảng 90, thấp 76. Gọi là cao 90, nhưng mà bây giờ đã 91 thì có thể sẽ lên đến ngang ngửa 93 cho đến 95, thưa quý vị. Tối sẽ xuống thấp 76 độ, ngày mai thì cũng tương tự như hôm nay, và suốt những ngày kế tiếp cơ hội mưa cũng hoàn toàn không có. Và không biết rằng California thì như thế nào, chị Mộng Lan?
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín. Nam California hôm nay thời tiết rất là đẹp với cái nhiệt độ cao nhất là 87, thấp nhất 68, bây giờ là 66 độ tại miền Nam California. Và bắt đầu từ ngày mai và ngày thứ sáu thì là nhiệt độ sẽ vào khoảng 92 đến 95 độ và ban đêm xuống thấp còn 71 đến 74 độ. Bắt đầu từ thứ bảy trở đi thì nhiệt độ sẽ xuống dần dần 87, 80, 82, 85 cho ngày 30 tháng 10. Không biết là đã lá số thì như thế nào, xin Hoàng Tín.
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, chị Kim Thoa. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 86 độ, với cao nhất sẽ lên đến khoảng 87 và thấp là 71. Cơ hội mưa là khoảng, theo như các nhà dự đoán thời tiết cho biết là khoảng 30% cơ hội mưa trong cái ngày hôm nay. Bước qua ngày mai thì cao thấp sẽ là 84-69, cơ hội mưa sẽ là khoảng 20%. Và thứ sáu cơ hội mưa cũng khoảng 20% với cao thấp sẽ là 82 và 65, thưa quý vị. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Xin được mời chị Kim Thoa.
Vâng, và bây giờ thì chúng ta mời quý thính giả theo dõi những bản tin lớn trên thế giới, thưa quý vị. Liên quan đến Nga đấy, thì cái kho vũ khí hóa học cuối cùng của Nga đã được tiêu hủy vào ngày hôm nay, 27 tháng 9, trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin. Tổng thống Nga phát biểu là nước Nga đã nghiêm chỉnh tuân theo những cam kết của quốc tế, bao gồm những vấn đề liên quan đến việc không phổ biến và giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy rằng đích thân Tổng thống Nga đã chứng kiến cái quá trình tiêu hủy một đầu đạn pháo có chứa chất hóa học bên trong một cái dây chuyền tự động. Việc tiêu hủy diễn ra tại một nhà máy ở cái vùng Uran. Và Tổng thống Putin nói rằng Nga là nước có kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới, nhưng đó là trong quá khứ, trong khi Hoa Kỳ vẫn còn là nước như vậy. Người Mỹ không thèm đếm xỉa đến thời hạn cuối cùng để tiêu hủy kho vũ khí hóa học của họ. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định với hành động tiêu hủy ngày hôm nay rằng nước Nga đã hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của họ trước thời hạn. Tổng thống Putin cũng đồng thời kêu gọi các quốc gia khác nên làm theo, bao gồm cả Hoa Kỳ. Và Tổng thống Nga cũng khéo léo chỉ trích là Hoa Kỳ đã ba lần rời lại cái thời hạn tiêu hủy với lý do không đủ kinh phí. Thẳng thắn mà nói thì vụ này nghe thật lạ. Nga đã bắt đầu tiêu hủy kho vũ khí hóa học vào năm 1996, chỉ một thời gian ngắn trước khi gia nhập tổ chức cấm vũ khí hóa học. Vào thời điểm đó thì kho vũ khí hóa học của Nga ước tính lên tới 40.000 tấn, tương đương với kho vũ khí hóa học của Hoa Kỳ. Năm 1997, sau khi phê chuẩn công ước cấm vũ khí hóa học, Hoa Kỳ cam kết tiêu hủy toàn bộ số vũ khí nói trên trước ngày 29 tháng 4 năm 2012. Ước tính thì còn khoảng 10% vũ khí hóa học vẫn còn nằm trong kho của Hoa Kỳ sau thời hạn nói trên. Và dự trù sớm nhất 2 hoặc là 3 năm nữa, Hoa Kỳ mới tiêu hủy xong kho vũ khí hóa học tại hai địa điểm còn lại. Chị Mộng Lan.
Vẫn tin liên quan đến Nga, một tin rất là rùng rợn, đó là một cặp vợ chồng Nga có thể đã ăn thịt 30 người. Cảnh sát ở miền Tây Nam nước Nga đã bắt giữ một cặp vợ chồng bị cáo buộc là đã đánh thuốc mê lột da khi người ta vẫn còn sống và ăn các bộ phận cơ thể của khoảng 30 người. Ngoài ra còn ngâm muối thi thể của nạn nhân. Washington Post đưa tin có lẽ hai kẻ này cũng đã cố gắng tuồn thịt người đóng hộp vào đồ ăn mà chúng chế biến tại nơi làm việc của chúng, một học viện quân sự ở thành phố Krasnodar, cách Sochi khoảng 5 tiếng đi đường. Có tin là cuộc điều tra đã bắt đầu vào ngày 11 tháng 9 sau khi các công nhân làm đường phát giác một điện thoại di động bị đánh rơi và xem các ảnh trong điện thoại. Khi thấy hình ảnh một người đàn ông nằm trong mồm những bộ phận bị cắt ra từ cơ thể người thì ngay lập tức họ đã đến gặp nhà chức trách. Báo Washington Post tường thuật dẫn lại nguồn tin từ Bộ Nội vụ Nga. Natalia Bashiva và chồng của y thị là Dmitry Bakshiv, 35 tuổi, hiện đang bị bắt giữ. Bakshiv giờ phải đối diện với cáo buộc giết người cùng lúc cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Truyền thông địa phương cho biết rằng hai người này đã thừa nhận là họ đã giết chết 30 người. Washington Post cho rằng nếu được xác nhận thì cặp vợ chồng này sẽ trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt tồi tệ nhất của nước Nga được các hồ sơ ghi lại. Bản tin của tờ Washington Post cũng cho biết rằng cảnh sát nói hai kẻ này có thể phải chịu trách nhiệm về việc hàng chục người chết hoặc mất tích trong gần hai thập niên qua. Có tin một cuộc lục soát của cảnh sát tại nhà của hai người đã tìm thấy một bức ảnh đề ngày 28 tháng 12 năm 1999 thể hiện một đầu người trên một chiếc đĩa cùng với trái cây. Các điều tra viên nói rằng họ cũng đã tìm thấy các mẫu thức ăn và các miếng thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc trong nhà bếp cũng như các bình chứa các bộ phận cơ thể người trong dung dịch muối. Xin trở lại với anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay 27 tháng 9 thì Tòa án tối cao Thái Lan đã công bố một cái bản 5 năm tù giam đối với lại cựu thủ tướng Diên Lúc hiện đã trốn khỏi nước này. Cựu thủ tướng Diên Lúc bị tập đoàn quân sự khép tội là đã bất cẩn trong cái chính sách trợ giá gạo gây thiệt hại lớn. Theo hãng thông tấn AFP cho hay thì phán quyết của Tòa án Thái Lan đã ghi rõ là cựu thủ tướng Diên Lúc đáng lẽ đã phải thiết lập các cơ chế điều chỉnh hiệu quả cho phép ngăn ngừa những cái thiệt hại bị cáo đã gây thiệt hại lớn cho các nhà nông, cho ngân sách nhà nước, Bộ Tài chánh đất nước cũng như là nhân dân. Do không đưa ra được những cái biện pháp như vậy thì cộng sự của thủ tướng Thái Lan đó là Bộ trưởng Thương mại Bongsong Teriya Pirom đã bị phạt đến 42 năm tù giam. Bản án tù 5 năm nói trên đã khiến cho cựu thủ tướng Diên Lúc khó trở về Thái Lan trong những năm tới, chừng nào mà tập đoàn quân sự còn tại vị. Hiện tại thì chưa có một cái dấu hiệu gì cho thấy là cái giới quân sự sẽ nhường quyền cho một cái chính quyền dân sự nào. Trong dư luận thì lan truyền nhiều thông tin về việc mà chính quyền quân sự đã dàn xếp để mà cựu thủ tướng Diên Lúc bỏ trốn nhằm độc quyền điều khiển cái đời sống chính trị trong nước. Theo một chuyên gia về chính trị Thái Lan thì ông Paul Cham, nếu mà bỏ tù bà Diên Lúc thì chính quyền quân sự sẽ biến bà thành một vị thánh tử vì đạo. Hôm qua thì thủ tướng chính quyền quân sự là tướng Chan Ocha đã bảo đảm biết rằng là bà Diên Lúc đang ở đâu và hứa hẹn là sẽ công bố thông tin sau cái phán quyết của tòa án. Và ngày hôm nay thì hàng trăm người ủng hộ cựu thủ tướng Diên Lúc đã tập hợp trước trụ sở tòa án tại thủ đô Bangkok để mà bày tỏ sự ủng hộ. Họ hô vang chúng tôi yêu Diên Lúc Dubai. Dubai là nơi mà anh trai của bà Diên Lúc, cựu thủ tướng Thaksin đang sống lưu vong, và thông tin là bà Diên Lúc cũng đang có mặt ở đây. Chính phủ của hai anh em nhà Sinawat đều được bầu lên qua cái bầu cử dân chủ, nhưng cả hai đều đã bị các giới tướng lãnh lật đổ trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, quay qua tình hình ở bên Trung Đông thì đã có một cái cuộc khủng hoảng mới khi mà người Kurd đòi độc lập. Vào tối ngày 27 tháng 9 thì theo cái kết quả trưng cầu dân ý của người Kurd, Iraq đã chính thức được công bố là hơn 92% người Kurd đòi độc lập. Kết quả này có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới ở Trung Đông. Và hành động này diễn ra vài tiếng sau khi thủ tướng Iraq là Haider al-Baghdadi yêu cầu hủy cái kết quả trưng cầu dân ý. Ông nhấn mạnh rằng hủy kết quả là điều kiện tiên quyết để đối thoại, giải quyết căng thẳng ngày càng đang leo thang. Và thủ tướng Iraq thậm chí còn đe dọa yêu cầu người Kurd ở miền Bắc của Iraq phải giao nộp lại cái quyền kiểm soát một phi trường quốc tế ở khu vực này trước ngày 29 tháng 9 nếu không muốn bị trừng phạt. Trong diễn biến liên quan thì chính quyền của bà Iraq cho biết rằng một sĩ quan quân đội cấp cao của Iraq đã lên đường sang Iran để bàn về các biện pháp quân sự phối hợp giữa hai quốc gia. Quân đội Iraq không cung cấp thêm tin chi tiết. Ngày hôm nay 27 tháng 9, từ thủ phủ Erbil, thì khu tự trị người Kurd ở miền Bắc của Iraq, người đứng đầu cơ quan giao thông vận tải của người Kurd tuyên bố kiên quyết không chuyển giao quyền soát phi trường quốc tế Erbil. Vị này còn cho rằng điều đó là cần thiết cho cái cuộc chiến chống tổ chức của nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Từ đầu tháng 9 đến nay thì người Kurd Iraq đứng đầu là Massoud Barzani đã chịu những áp lực nặng nề từ mọi phía, đặc biệt là ba quốc gia Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, nhằm ngăn cản cuộc trưng cầu dân ý đã định. Và người Kurd Iraq đã viện dẫn điều 140 của Hiến pháp Iraq năm 2004 sau khi chế độ Saddam Hussein bị Hoa Kỳ xóa sổ. Theo đó thì quy định cho người Kurd được tổ chức trưng cầu dân ý vào năm 2007 để quyết định có ở lại Iraq hay không. Đến năm 2007, chính quyền Iraq khi ấy đã không cho phép người Kurd tổ chức trưng cầu cầu dân ý như hiến pháp quy định, và Iraq cũng như là Iran. Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều lo ngại cái phong trào đòi độc lập của người Kurd. Họ là một sắc tộc đông đảo đến mấy chục triệu người sống tại một khu vực địa lý thuộc cả lãnh thổ bốn quốc gia kể trên. Và cuộc trưng cầu dân ý tranh cãi này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của quốc tế, cảnh cáo những hệ lụy tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, hỗn loạn chính trị trong khu vực. Và nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế có trụ sở tại Brussels của Bỉ nhận định rằng cuộc trưng cầu dân ý về độc lập sẽ không thể giúp khu tự trị của người Kurd trở thành một chính phủ độc lập bất kể kết quả cuộc bỏ phiếu ra sao, bởi vì sự kiện này đơn thuần chỉ là hành động mang tính tham vấn và không ràng buộc về mặt pháp lý. Chị Mộng Lan.
Từ sinh giả lần đầu tiên từ trước đến nay, Ả Rập Saudi sẽ cho phép phụ nữ lái xe, đó là theo một sắc lệnh hoàng gia. Truyền thông nhà nước Ả Rập ngày 26 tháng 9 cho biết rằng nhà vua đã tuyên rằng cấp giấy phép lái xe cho nam nữ như nhau. Con trai của nhà vua là hoàng tử Khaled bin Salman, đại sứ Saudi Arabia tại Washington nói, việc cho phép phụ nữ lái xe là một bước tiến lớn mà xã hội sẵn sàng thực hiện. Đây là thời điểm thích hợp để làm điều đúng đắn. Ông đã nói như vậy với các phóng viên ở Mỹ. Cả luật Hồi giáo lẫn luật giao thông của Ả Rập Saudi đều không có những điều cụ thể cấm phụ nữ lái xe trong quá khứ, nhưng họ không được cấp giấy phép và sẽ bị bắt giam nếu họ cố lái xe. Hãng thông tấn nhà nước FPA đưa tin xác lệnh sẽ có hiệu lực vào tháng 6 năm 2018. Tổ chức ân xá quốc tế nói rằng xác lệnh là minh chứng về lòng dũng cảm của các nhà hoạt động nữ quyền đã vận động trong nhiều năm qua, và chính phủ Saudi Arabia cuối cùng đã phải nhượng bộ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khen ngợi Saudi Arabia về quyết định này và nói rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Ả Rập Saudi nhằm củng cố xã hội và nền kinh tế của nước này. Ali Shihabi là giám đốc điều hành của tổ chức Arabia Foundation tại Washington nói rằng chính sách mới sẽ có tác động to lớn về kinh tế, bao gồm cả việc giảm cầu về tài xế hay các phương thức đi lại phức tạp khác cho phụ nữ. Ông cũng nói thêm rằng, nhưng điều thậm chí còn quan trọng hơn là việc này hết sức mang tính biểu tượng vì nó cho thấy chính phủ quyết tâm cải cách xã hội và thúc đẩy tiến bộ thực sự, điều vốn đã bị trì hoãn ở trong nước suốt nhiều thập niên qua. Xin mời anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, một quả rocket đã rơi gần sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan ngay sau khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới nước này để mà đàm phán. Một rocket rơi gần sân bay Kabul sáng nay không có thương vong. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Afghanistan là Najib Lanis đã viết trên Twitter và theo hãng thông tấn AFP cho biết thì hiện chưa có bên nào lên tiếng để nhận trách nhiệm của vụ việc này. Vụ việc xảy ra ngay sau khi một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông James Mattis, tới Afghanistan và chuyến thăm cấp cao diễn ra trong cái bối cảnh mà các lực lượng an ninh của Afghanistan đang gặp khó khăn trong cái việc gọi là đối phó với lại phiến quân của Taliban. Taliban đã bắt đầu hoạt động mạnh trở lại ngay sau khi mà binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, còn gọi tắt là NATO, đã rút khỏi Afghanistan vào hồi cuối của năm 2014. Ông Mattis cùng với lại Tổng Thư ký NATO là ông Jens Stoltenberg sẽ gặp Tổng thống Afghanistan ông Ghani cũng như là các quan chức cấp cao khác để mà thảo luận về cái sứ mệnh gọi là huấn luyện và hỗ trợ. Sứ mệnh nhằm cải thiện quân đội Afghanistan và giúp họ tự bảo vệ đất nước. Các tướng lãnh của Mỹ suốt nhiều tháng qua đã mô tả cái tình hình ở Afghanistan là bế tắc dù đã hỗ trợ nước này trong nhiều năm, và cái cuộc chiến tại Afghanistan sẽ tròn 16 năm vào tháng 10 sắp tới đây, và Mỹ đang thúc giục các đối tác NATO tăng cái số binh sĩ của họ tại Afghanistan để mà giúp cho Kabul giành cái lợi thế trước Taliban cũng như là phiến quân nhà nước Hồi giáo IS. Taliban từng dọa là biến Afghanistan thành một cái nghĩa trang dành cho các lực lượng nước ngoài. Nhóm phiến quân vẫn kiểm soát nhiều cái khu vực rộng lớn ở Afghanistan, và theo một cái số liệu từ cơ quan giám sát SIGOR của Hoa Kỳ thì tính đến tháng 2 của năm 2017 thì chính phủ Afghanistan mới chỉ kiểm soát được có khoảng 60% trong tổng số 407 quận ở Afghanistan. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mort Samuel mua cả 11 bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đo bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt, cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba tới văn phòng Cubic Care có bác sĩ Lê Nguyễn và bác sĩ Thiên An sẽ khám bệnh cho ba nghe.
Ừ, nghe con nói bà thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine ngay góc Jupiter và Arapaho do nữ bác sĩ Thiên An và nam bác sĩ Lê Nguyễn nhiều năm kinh nghiệm đảm trách, chuyên khoa gia đình,
chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn,
khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ. Phòng khám bệnh Cubic Care Family Medicine nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư,
nhận Medicare, Bluecard Blueshield, PPO và SMO.
Bác sĩ Thiên An và bác sĩ Lê Nguyễn xin chào đón quý vị.
Xin gọi đến hẹn 972-479-9960, 972-479-9960.
Với hơn 10 triệu tiền hàng overstock, Teletron mở tung warehouse sale đến 80% off, trả góp 5 năm không đau không tiền lời.
Chỉ 5 đồng một ngày, quý khách tha hồ chọn lựa những sản phẩm cao cấp tại Teletron ngay hôm nay.
Nệm lông cừu, lạc đà, bồng ngựa Magniplex Italy 20 năm warranty chỉ 5 đồng một ngày.
Ghế massage Inada Dreamwave làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 5 đồng một ngày.
Bộ sofa da 100% made in Italy và dàn karaoke với hard dry microphone Shure và loa Bose L1 chỉ 5 đồng một ngày.
Nệm cứng chống đau lưng Amante và bộ sofa da 100% Italy có power nâng chân lên ngã người ra rất thoải mái chỉ 5 đồng một ngày.
Bộ bàn ăn mặt đá thiên nhiên và sofa da 100% Italy cũng chỉ 5 đồng một ngày.
Đặc biệt từ ngày 6 đến 9 tháng 10 HD antenna 5 đồng.
Lò gas portable 5 đồng.
Bếp điện 5 đồng.
Cân digital 5 đồng.
Gối bamboo 5 đồng.
Chảo 3D Korea 8 đồng.
Bình thủy Convo Japan 8 đồng.
Ấm điện 8 đồng.
Máy massage cầm tay 15 đồng.
Nồi thủy tinh của Pháp 25 đồng.
Lò nướng gà 38 đồng.
Nồi cơm điện Tiger làm tại Nhật chỉ 68 đồng.
Sony 55 inch 4K 555 đồng.
Teletron Dallas Fort Worth cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie 972-660-8999, 972-660-8999.
Nhanh chân lên Động Hương ơi, đi chợ trúng xe Toyota. Còn 7 ngày nữa là đến đại hội mùa thu 3 ngày tại Bến Thành Plaza Arlington. Xin quý vị đến cùng vui chơi chợ đêm, khám sức khỏe miễn phí, dự đại hội chả giò thường niên, có ca nhạc hàng đêm do các danh ca từ Cali trình diễn, có lễ trung thu, có quà tặng cho trẻ em, có Black Friday, đại hạ giá, nhiều mặt hàng. Mỗi đêm sẽ có xổ số với hơn 30 giải từ 20 đến 500 đô la. Đặc biệt vào Chủ nhật ngày 1 tháng 10 sẽ xổ số ghế massage i7 Luraco và giải đặc biệt chiếc xe Toyota RAV4 2017. Xin lưu ý, quý vị phải có mặt mới được trúng số. Mọi thắc mắc xin gọi 817-800-3463, 817-800-3463. Bến Thành Plaza trân trọng kính mời.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị, sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, Movado đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay, v.v.
Tiệm Symphony đang có giá đặc biệt giảm 75% cho các loại nữ trang, đồng hồ Rolex giảm 40%, hộp xoan GIA giảm giá đến 60%. Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Symphony nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa hôm nay liên quan đến tin Hoa Kỳ thì thưa quý vị, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa mới công bố lệnh trừng phạt với 26 cá nhân và 8 ngân hàng có liên quan đến mạng lưới tài chính của Bắc Hàn. Lý do trừng phạt này đã được Bộ Tài chính Hoa Kỳ nêu rõ là nhằm đáp trả việc Bắc Hàn đang tiếp tục vẫn phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và trong danh sách các cá nhân bị Hoa Kỳ trừng phạt công bố trên trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày hôm qua, có thể thấy rằng các cá nhân bị trừng phạt là những công dân Bắc Hàn đang sống tại Trung Cộng, Nga, Libya và Dubai. Đây là những người được xác định là đại diện của các ngân hàng của Bắc Hàn. Và Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng xác định được hai ngân hàng là thành phần thuộc cả chính phủ Bắc Hàn. Trong một diễn biến liên quan thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ công du đến Trung Cộng trong ngày mai 28 đến 30 tháng này để bàn thảo về cái cuộc khủng hoảng Bắc Hàn cũng như quan hệ hợp tác thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết chuyến công du của ông Tillerson sẽ tạo tiền đề cho chuyến công du của Tổng thống Trump đến Trung Cộng trong tháng 11 tới đây. Chuyến thăm Trung Cộng của ông Tillerson diễn ra trong bối cảnh căng thẳng cao độ giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, đồng minh láng giềng của Trung Cộng. Ngày hôm qua, thì Tổng thống Trump tiếp tục cảnh cáo Bắc Hàn rằng bất cứ lựa chọn quân sự nào của Hoa Kỳ đáp trả Bắc Hàn cũng sẽ tàn khốc với Bắc Hàn. Nhưng mà ông cũng nói rằng việc sử dụng vũ lực không phải là lựa chọn đầu tiên của Hoa Kỳ. Và trong cái cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc đề cập tới lựa chọn quân sự, Tổng thống Trump nói rằng Hoa Kỳ đã được chuẩn bị hoàn toàn cho lựa chọn thứ nhì, không phải là lựa chọn được ưu tiên hơn. Trong khi đó, thì Trung Cộng vẫn tiếp tục hối thúc các bên trở lại đối thoại. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thời gian qua cũng căng thẳng hơn với những chỉ trích của Tổng thống Trump về hoạt động thương mại của Trung Cộng, việc ông hối thúc Trung Cộng phải mạnh tay hơn nữa với Bắc Hàn. Một giới chức của Hoa Kỳ không nêu tên cho biết hình chụp từ vệ tinh đã phát giác một số lượng nhỏ những cái máy bay quân sự Bắc Hàn di chuyển về bờ biển phía đông của nước này. Tuy nhiên, viên chức này cho biết hoạt động đó chưa có làm gì thay đổi đánh giá về tình hình quân sự của Bắc Hàn. Chị Mộng Lan.
Cựu tướng giả Tổng thống Donald Trump thông báo rằng ông sẽ tới Puerto Rico vào thứ ba tuần sau, gần hai tuần sau khi bão Maria tàn phá hòn đảo thuộc lãnh thổ của Hoa Kỳ này. Tòa Bạch Ốc thông báo sẽ tăng ngân quỹ cho Puerto Rico để hỗ trợ dọn dẹp những đống đổ nát và các biện pháp bảo vệ khẩn cấp, bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp liên bang trong 180 ngày. Thống đốc Puerto Rico Ricardo Rosello viết trên Twitter rằng ông đã cho Tổng thống biết về tình hình trên thực địa và cảm ơn Tổng thống đã phản ứng nhanh chóng. Trong một loạt những dòng tweet hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump nói rằng cơ sở hạ tầng của Puerto Rico góp phần làm tác động của bão Maria nghiêm trọng hơn. Ông cũng lưu ý rằng khủng hoảng nợ của lãnh thổ này phải được giải quyết, mặc dù những dòng tweet của ông không nói rõ sẽ giải quyết như thế nào. Carmen Yulín Cruz, thị trưởng San Juan châu phủ của Puerto Rico, nói trên CNN rằng đây là hai vấn đề riêng biệt. Bà thừa nhận khoản nợ Puerto Rico, nhưng bạn không coi trọng nợ hơn sinh mạng con người. Bạn coi trọng sinh mạng con người hơn là nợ, bà nói như vậy. Thống đốc Puerto Rico cảnh báo rằng hòn đảo này đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng nhân đạo sau hai cơn bão nếu chính phủ Hoa Kỳ không xúc tiến nhanh chóng để giúp đỡ. Puerto Rico là một phần của Hoa Kỳ. Chúng ta cần hành động nhanh chóng, thống đốc Rosello nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai tại thủ đô San Juan. Tầm mức của cơn bão này và hai cơn bão mà chúng tôi đã trải qua là chưa từng thấy. Ông nói vậy và ghi nhận khoản nợ của chính phủ Puerto Rico là hơn 70 tỷ đô la ngay cả trước cơn bão. Puerto Rico hiện vẫn không có điện ngoại trừ đang phải dùng những cái máy phát điện và dịch vụ điện thoại thì chập chờn. Vì nhà chức trách đang cố gắng cung cấp thức ăn và nước uống cho những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão nghiêm trọng nhất ập vào hòn đảo 3.400.000 dân này trong gần một thế kỷ qua. Xin trở lại với Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, ông Jerry John là ông chủ của hội bóng bầu dục Dallas Cowboys đã cùng toàn thể cầu thủ của hội của mình quỳ một chân trong cái nghi lễ chào cờ cùng ngày tối thứ Hai khi mà hai đội Dallas Cowboys cũng như là Arizona Cardinals cùng đứng trong cái tư thế nghiêm để mà dự lễ chào cờ trước cái trận đấu khai mạc là Monday Night Football. Các cầu thủ của hội Dallas Cowboys như là anh Brian cũng như là anh Elliot cho biết là các anh muốn gửi một cái thông điệp tới Tổng thống Trump về cái kỳ thị chủng tộc và bất công xã hội. Anh Brian nhấn mạnh là tối nay chúng tôi đã thể hiện cái tình đoàn kết, đó là mục đích của tôi và tôi cảm thấy là rất cần. Còn anh Elliot thì nói là không đồng ý với tất cả những cái điều mà Tổng thống nói. Anh em chỉ muốn chứng tỏ rằng chúng tôi không bị chia rẽ vì thế. Chủ nhân Jerry John đã tỏ ý hãnh diện về một cái sự gọi là thể hiện tôn kính với quốc kỳ, đồng thời phô bày cái tình đoàn kết. Tiếp tục lên tiếng về cầu thủ quỳ gối trong nghi thức chào cờ trước khi thi đấu thì Tổng thống Trump đã dùng Twitter hô hào làm quy định mới về cái vấn đề này. Theo Twitter gửi đi vào lúc 8:06 sáng của ngày hôm qua thì ông nhấn mạnh NFL có mọi loại quy định và điều lệ. Hãy ra nội quy không cho phép quỳ trong lúc chào cờ và hát quốc ca. Thưa quý vị, đó là bản tin của Hoàng Tính gửi đến. Xin mời Kim Thoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng với Kim Thoa trong thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho bữa trưa của hai anh chị và quý thính giả thật nhiều niềm vui và ngon miệng. Chúng ta hẹn nhau chương trình này ngày mai.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Hoàng Tín cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Và chương trình này được bảo trợ bởi Teletron. Với hơn 10 triệu tiền hàng overstock, Teletron mở tung warehouse sale đến 80% off, trả góp 5 năm không đau trước không tiền lời. Chỉ 5 đồng một ngày, quý khách tha hồ lựa chọn những sản phẩm cao cấp tại Teletron ngay hôm nay. Nệm lông cừu lạc đà bờm ngựa Magniflex Italy 20 năm warranty chỉ 5 đồng một ngày. Ghế massage Inada Dreamway làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 5 đồng một ngày. Bộ sofa da 100% made in Italy và dàn karaoke với hạt drive microphone Shure và loa Bose L1 cũng chỉ 5 đồng một ngày. Nệm cứng chống đau lưng Amante và bộ sofa da 100% Italy có power recliner chỉ 5 đồng một ngày. Bộ bàn ăn mặt đá thiên nhiên và sofa da 100% Italy chỉ 5 đồng một ngày. Lưu ý ngân khoản cho chương trình trả góp 5 năm không tiền lời chỉ có giới hạn, ưu tiên cho người đến trước, xin hãy nhanh chân. Đặc biệt từ ngày 6 đến 9 tháng 10 HD antenna 5 đồng, lò gas portable 5 đồng, bếp điện 5 đồng, cân digital 5 đồng, gối bamboo 5 đồng, chảo 3D Courier 8 đồng, bình thủy Convoy làm tại Nhật 8 đồng, lò nướng gà 38 đồng, nồi cơm điện Tiger Japan chỉ 68 đồng, Sony 55 inch 4K 555 đồng, Teletron Houston trên đường Bel Air 281-495-8999, 281-495-8999, Teletron Dallas Forward 972-660-8999, 972-660-8999.
Chị Mai mua được nhà mới chưa? Khi nào cho em ăn tân gia đây?
Chị đang lo quá nè. Nhà chị đang bán lâu quá mà chưa ai mua. Mà chị phải bán được nhà này thì mới mua nhà mới được.
Ồ vậy hả? Sao chị không nói sớm? Em chỉ chị nghe. Chị gọi ngay cho Đan Phạm là chuyên viên địa ốc. Chị Đan Phạm bán nhà nhanh lắm. Chị ấy cũng có thể dẫn chị đi mua nhà mới rất vừa ý luôn. Chị Đan sẽ hướng dẫn chị chu đáo trong suốt quá trình mua bán nhà để chị không phải lo lắng nhiều.
Ồ vậy hả em? May quá. Cho chị số phone của chị Đan Phạm đi.
Đan Phạm, chuyên viên địa ốc của Keller William, 469-531-7624.
Cảm ơn Diana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh và thuận lợi.
Cảm ơn Diana đã giúp chúng tôi bán nhà nhanh với giá tốt nhất.
Diana Phạm, 469-531-7624.